Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 25 tháng 2, trước hết Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn nữ giáo sư triết và phân tâm học Julia Kristeva, người Bulgari, về Đức Thánh Cha Biển Đức 16, người đã tái trao ban hy vọng cho châu Âu. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị chứng từ của cha Anselm Green, đan sĩ Biển Đức, về ý nghĩa việc chúc lành thời tiết và đồng ruộng. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa Chủ nhật hôm qua 24 tháng 2, hơn 100.000 tín hữu đã đến quảng trường Thánh Phêrô để tham dự buổi đọc kinh truyền tin cuối cùng của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 dưới bầu trời nắng đẹp. Từ sáng sớm đã có những đoàn tín hữu kéo tới, họ xếp hàng để qua các biện pháp an ninh với máy phát hiện kim loại. Nhiều đoàn mang theo các biểu ngữ ghi xuất xứ của họ với những dòng chữ bày tỏ lòng biết ơn và kính mến Đức Thánh Cha. Chẳng hạn, có biểu ngữ viết, chúng con đã hiểu Ngài và tiếp tục yêu mến Ngài, hoặc chúng con cảm ơn Ngài, chúng con nhớ Ngài, hay là Ngài không lẻ loi. Nhiều tín hữu thuộc các hội đoàn, đặc biệt là phong trào công giáo tiến hành Italia, con đường Tân Dự Tòng và nhiều dòng tu. Ban tổ chức đã bố trí 4 màn hình khổng lồ để những người ở xa cũng thấy được Đức Thánh Cha, dân chúng đứng tràn ra tới đường hòa giải. Đúng 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của Ngài trong sướng quảng trường, giữa tiếng reo vui mừng của các tín hữu. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Ngài đã quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng của Chủ nhật thứ hai mùa chay, tin mừng theo Thánh Luca, về cuộc hiển dung sáng láng của Chúa Giêsu trước mặt ba môn đệ, Phêrô, Giacôbê và Gioan. Ngài nói,
Cari fratelli e sorelle, grazie per il vostro affetto. Oggi, secondo domenica di Quaresima, abbiamo un cielo particolarmente bello.
Anh chị em thân mến, cảm ơn anh chị em về lòng quý mến. Hôm nay, Chúa Nhật thứ hai mùa chay, chúng ta có một bài tin mừng thật đẹp, tin mừng về sự hiển dung của Chúa. Thánh sử Luca đặc biệt làm nổi bật sự kiện Chúa Giêsu hiển dung trong lúc cầu nguyện. Kinh nghiệm của Ngài là kinh nghiệm sâu xa về quan hệ với Chúa Cha, trong một thứ tĩnh tâm mà Chúa Giêsu sống trên núi cao, có Phêrô, Giacôbê và Gioan tháp tùng, ba môn đệ luôn hiện diện trong những lúc biểu hiện thần linh của Thầy. Sau khi loan báo về cái chết và sự phục sinh của Ngài, Chúa cho các môn đệ thấy trước vinh quang của Ngài, và cả trong cuộc hiển dung như trong lúc chịu phép rửa, đã có tiếng vang vọng của Chúa Cha trên trời. Đây là con yêu dấu của ta, hãy lắng nghe người. Rồi sự hiện diện của Môi-se và Elia tượng trưng cho lề luật và các ngôn sứ cựu ước là điều có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Toàn thể lịch sử giao ước đều hướng về Ngài là Đức Kitô. Ngài thực hiện một cuộc xuất hành mới, không phải hướng về đất hứa trần thế như thời ông Môi-se, nhưng hướng về trời. Ông Phêrô lên tiếng, thưa Thầy, chúng con ở đây thì tốt lắm. Tượng trưng cho toan tính, không thể ngăn chặn kinh nghiệm thần bí như thế. Thánh Augustino bình luận rằng, Phêrô trên núi đã được Chúa Kitô làm lương thực của linh hồn. Tại sao lại phải xuống núi để trở lại với những vất vả cơ cực và đau khổ? trong khi trên đó đầy những tâm tình yêu thương thánh thiện đối với Thiên Chúa, và qua đó soi sáng để hành động thánh thiện. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, khi suy niệm về đoạn tin mừng này, chúng ta có thể rút ra được một giáo huấn rất quan trọng, trước tiên là chỗ đứng thứ nhất của kinh nguyện, mà nếu không có kinh nguyện thì tất cả sự dấn thân làm tông đồ và bác ái bị thu hẹp vào cái thái độ duy hoạt động. Trong mùa chay, chúng ta học cách dành thời gian đúng đắn cho việc cầu nguyện, cá nhân và cộng đoàn, mang lại sinh lực cho đời sống thiêng liêng của chúng ta. Ngoài ra, cầu nguyện không có nghĩa là cô lập với thế giới và những mâu thuẫn của nó như Phêrô đã muốn làm ở trên núi Tabor, nhưng việc cầu nguyện tái dẫn đến hành trình, đến hoạt động. Tôi đã viết trong sứ điệp mùa chay năm nay, cuộc sống Kitô hệ tại liên tục lên núi gặp gỡ với Thiên Chúa, rồi trở xuống để mang tình yêu và sức mạnh từ đó mà ra, để phục vụ anh chị em chúng ta với cùng tình yêu đối với Thiên Chúa. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em thân mến, lời này của Chúa tôi cảm thấy đặc biệt được gửi đến cho tôi trong lúc này của đời tôi. Chúa đã gọi tôi lên núi, chuyên chăm hơn nữa cho việc cầu nguyện và suy niệm. Nhưng điều này không có nghĩa là tôi bỏ giáo hội. Trái lại, nếu Chúa yêu cầu tôi điều này, chính là để tôi có thể tiếp tục phục vụ giáo hội với cùng một lòng tận tụy và cùng tình yêu mến mà tôi đã làm cho đến nay, nhưng theo một thể thức thích hợp hơn với tuổi tác và sức lực của tôi. Chúng ta hãy cầu khẩn Đức Trinh Nữ Maria, xin mẹ giúp tất cả chúng ta luôn theo Chúa Giêsu trong kinh nguyện và cả trong việc thực hành bác ái. Kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Dominus servit Maria,
et concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini,
fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est,
et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Gentis,
ut dignificiamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angeli nunciante, Christi Filii de incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, feundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in saeculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci celum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Sau phép lành, như thường lệ, Đức Thánh Cha đã chào thăm các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng, tóm tắt ý nghĩa bài huấn dụ và Ngài cảm ơn lòng quý mến mà họ dành cho Ngài. Bằng tiếng Pháp, Ngài nói, Chủ nhật này tôi mời gọi anh chị em hãy can đảm và quyết liệt theo đuổi hành trình mùa chay của anh chị em, là thời điểm thiêng liêng, hoán cải và trở về cùng Chúa. Tôi chân thành cảm ơn anh chị em về lời cầu nguyện và lòng quý mến anh chị em biểu lộ với tôi trong những ngày này. Với các tín hữu nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha nói, mùa chay tái mời gọi chúng ta lắng nghe Chúa Kitô và chúng ta cầu xin Chúa nuôi dưỡng chúng ta bằng lời của Ngài và thanh tẩy con mắt tinh thần của chúng ta, để chúng ta có thể nhìn thấy Chúa và nhận ra sự vinh hiển của Chúa giữa mọi đau buồn của thế giới. Như thế, Chúa muốn biến cải chúng ta trong một cuộc sống chân thực mà chỉ có Ngài mới ban cho chúng ta được, vì cuộc sống ấy là chính Ngài. Tôi xin cảm ơn tất cả anh chị em vì nhiều dấu chỉ bày tỏ sự gần gũi và quý mến, nhất là qua lời cầu nguyện mà tôi đặc biệt nhận được trong thời gian này. Xin Chúa củng cố tất cả chúng ta bằng lời và ân thánh của Ngài. Với các tín hữu nói tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha giải thích rằng, biến cố Chúa Giêsu hiển dung trong ánh sáng biểu lộ cho thấy Ngài thực sự là ai và nói lên quan hệ mật thiết với Chúa Cha. trong hành trình mùa chay, sự hiển dung là một biểu lộ hy vọng về vận mệnh sau cùng mà mầu nhiệm vượt qua, cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô dẫn tới. Đó cũng là một dấu hiệu ánh sáng tràn ngập và biến đổi chúng ta khi chúng ta cầu nguyện với tâm hồn chân thành. Đức Thánh Cha nồng nhiệt chào thăm đông đảo các tín hữu nói tiếng Ý.
Io voglio infine un cordiale saluto a voi tutti di lingua italiana. Grazie.
Ngài nói, sau cùng tôi thân ái chào thăm tất cả những người nói tiếng Ý. Tôi biết có nhiều giáo phận đại diện các giáo xứ, hội đoàn, phong trào, tổ chức, cũng như bao nhiêu người trẻ, người già và các gia đình hiện diện nơi đây. Tôi cảm ơn anh chị em vì lòng quý mến và chia sẻ, nhất là trong kinh nguyện. Thời điểm đặc biệt này đối với bản thân tôi và giáo hội, tôi cầu chúc tất cả một Chúa Nhật và một tuần lễ tốt đẹp. Cảm ơn anh chị em, trong kinh nguyện chúng ta luôn gần gũi nhau.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn nữ giáo sư triết và phân tâm học Julia Kristeva, người Bulgari, về Đức Thánh Cha Biển Đức 16, người đã tái trao ban hy vọng cho châu Âu. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, tin Đức Thánh Cha Biển Đức 16 từ nhiệm ngày 11 tháng 2 vừa qua không ngừng gây ra các phản ứng của nhiều giới khác nhau, trong đó có các giáo sư đại học. Điển hình như trường hợp của triết gia Sigmund Bauman, người Ba Lan, và giáo sư Julia Kristeva, người Bulgari. Hồi thượng tuần tháng 2, triết gia và nhà xã hội học Sigmund Bauman đã có mặt tại Roma để thuyết trình về đề tài hướng tới một nền nhân bản mới. Đại hội do tổ chức phi chính phủ Green Accord cùng tổ chức với Đại học Lumsa, Liên đoàn Ấn Loát Italia và Hiệp hội Ấn Loát Roma. Khi nghe tin Đức Thánh Cha Biển Đức 16 từ nhiệm, ông nói, dĩ nhiên là tôi không thể đi vào trong con tim của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, và tôi chỉ có thể suy tư về tác động của sự từ nhiệm này trên thực tại di động của các cơ cấu tôn giáo trong nhiệm vụ trung gian giữa Thiên Chúa và con người. Tôi tin rằng điều Ngài đã làm là một cố gắng đưa chức giáo hoàng trở về với triều kích của nhân loại. Với việc công khai tự thú của Ngài, Đức Ratzinger đã muốn nhìn nhận rằng cả Đức Giáo Hoàng, dù là một loại tông đồ và sứ giả, cũng chỉ là một người. Tuy là người Thiên Chúa ban cho có toàn quyền, nhưng Ngài đã nhắc cho chúng ta biết rằng cũng có các hạn hẹp trong những gì Ngài làm. Vì thế, lòng can đảm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 là ở chỗ Ngài đã muốn nhắc nhớ rằng gương mặt của vị đại diện Chúa Kitô trên trần gian và con người mà Ngài diễn tả không thể luôn luôn chồng lên nhau. Sự phân biệt này đã được làm lần đầu tiên cách đây nhiều thế kỷ, từ chính người là vị kế thừa Thánh Phêrô và là thủ lãnh của một cộng đoàn tín hữu khổng lồ. Và tôi tin rằng Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã rất liêm chính và rất can đảm khi nói rằng Ngài đã được chọn để đại diện chức vụ thánh thiêng như thế, nhưng đồng thời Ngài vẫn còn là một người, Ngài đang tìm cách chu toàn tốt chừng nào có thể vai trò đó. Nhưng rất tiếc, các khả năng của Ngài là các khả năng của con người, và vì thế có giới hạn. Theo giáo sư Bauman, chắc chắn là Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã suy nghĩ lâu dài và đã đi đến kết luận rằng một lời tuyên bố loại này thay đổi vĩnh viễn tình trạng các sự vật đã có thể được làm. Đương nhiên là trước mắt của một tín hữu hay một người thường có sự so sánh với gương mặt triều đại của Đức Gioan Phaolô II. Nhưng, như là Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, Đức Ratzinger đã làm việc lâu năm với Đức Gioan Phaolô II, và vì thế, Ngài hiểu biết xung khắc giữa vai trò mà Đức Gioan Phaolô II đã có và sự bất lực của người trong giai đoạn cuối cùng của một người đau khổ và bệnh tật, có thể tới một mức nào đó thôi và không thể chịu đựng hơn. Tôi tin rằng khi chia sẻ các giờ phút thê thảm này, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã rút tỉa ra các kết luận, và vì thế Ngài đã quyết định không lặp lại tình trạng này.
Giáo sư Julia Kristeva sinh năm 1941, từ năm 1964 sống tại Pháp và thành hôn với triết gia Philippe Solé và cộng tác với Nguyệt San Tenkel do ông thành lập cùng với nhiều triết gia Pháp khác nữa. Là giáo sư triết và phân tâm học nổi tiếng, bà đã nhận được nhiều giải thưởng của các đại học tên tuổi như Đại học Harvard Hoa Kỳ và dạy tại Đại học Paris và New York. Bà đã khai triển một suy tư rất độc đáo về ranh giới giữa ngôn ngữ, tâm lý, văn chương và chủ thuyết nữ quyền. Giáo sư Kristeva là tác giả của hơn 30 cuốn sách và các khảo luận. Trong số các sách và khảo luận nổi tiếng của bà đã được dịch ra tiếng Ý có các cuốn như Xa lạ với chính mình, Các bệnh tật mới của linh hồn, Nhu cầu tin, Một quan điểm đời. Ngoài ra còn có cuốn tiểu thuyết khảo luận tựa đề Teresa tình yêu của tôi. Giáo sư Kristeva đặc biệt hướng cái nhìn của bà về tinh thần tu đức và Kitô giáo. Sự kiện có đứa con trai tàn tật cũng làm nảy sinh ra tác phẩm tựa đề Cái nhìn của chúng chọc thủng các bóng đen của chúng ta. Cuốn sách này là một cuộc đối thoại với ông Jean Vanier, sáng lập viên cộng đoàn Con Tàu, chuyên săn sóc các người tàn tật. Ngày 27 tháng 10 năm 2011, bà đã được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời tham dự Ngày Liên Tôn Cầu Nguyện cho Hòa Bình tại Assisi. Bà đã phát biểu về sự cần thiết của một chủ thuyết nhân bản mới cho thế kỷ 21 và tuyên bố rằng chúng ta phải có can đảm đánh cá về việc liên lỉ canh tân các khả năng của con người, tin và cùng nhau hiểu biết. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một số nhận định của bà về Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và việc từ nhiệm của Ngài. Bài phỏng vấn do phóng viên Daniele Zappala thực hiện từ Paris và đăng trên Nhật báo Tương lai của Hội đồng Giám mục Italia, số ra ngày 13 tháng 2 vừa qua. Thưa giáo sư Kristeva, trong cương vị là người không tin, giáo sư có nhận xét gì về các năm trong triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ạ?
Với Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã mở ra một giai đoạn mới tốt đẹp cho tương lai của Âu Châu và nền hòa bình trên thế giới. Khi làm cho thuyết nhân bản Kitô đối thoại với thuyết nhân bản bị tục hóa và hướng tới sự tái thống nhất triết lý, Đức Thánh Cha đã cho đại lục Âu Châu một tương lai và hướng thế giới tới hòa bình. Và trong các ngày giờ bị phương tiện truyền thông quy tụ này, tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đều nhạy cảm đối với sự kiện triết gia và nhà nhân bản này cũng là một nhà chính trị lớn. Hôm nay, thế giới bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với một người bảo vệ hòa bình có khả năng tiếp nhận tính khác biệt hoàn vũ. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 là một thần học gia và một triết gia. Vì thế, Ngài cũng là một nhân vật Âu Châu vĩ đại. Với công trình của mình, Ngài đã trao ban niềm hy vọng cho một Âu Châu bị khủng hoảng, bởi vì Âu Châu có vai trò nòng cốt đối với thế giới, nhất là qua sự thống nhất triết học của nó. Đức Thánh Cha đã trợ giúp thế giới hướng tới hòa bình. Tôi đã có ấn tượng này một cách rất rõ ràng tại Assisi trong cuộc gặp gỡ Liên Tôn Cầu Nguyện cho Hòa Bình năm 2011. Trong đó, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 lần đầu tiên đã chính thức mời một nhóm nhỏ các người không có niềm tin tôn giáo phát biểu. Chúng tôi đã hiểu rằng đã chấm dứt thời gian nghi ngờ và bất ổn giữa các người tin và không tin. Đối với riêng cá nhân tôi thấy được nhắc lại câu nói của Đức Gioan Phaolô II, đừng sợ hãi. Lời kêu gọi này đã có một ý nghĩa đặc biệt đối với các người Đông Âu bị chế độ độc tài bách hại. Nhưng trong bối cảnh mới, lời mời gọi của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã có nghĩa là các người tin và các người không tin đừng sợ hãi nhau và hãy tìm hiểu nhau bằng cách truyền thông với nhau. Điều này xem ra không thể thiếu được cho sự hiện hữu của Âu Châu và để cùng nhau suy tư về các vết thương của Âu Châu. Đây là một sứ điệp lớn, không phải chỉ đối với vị giáo hoàng kế tiếp mà còn đối với tất cả các thế hệ mới của Âu Châu nữa.
Thưa bà, có điều gì đã đánh động bà nhất trong cung cách hành xử của Đức Thánh Cha Biển Đức 16?
đó là sự kín đáo rất lớn và sự chính xác của Ngài. Trong bài phát biểu trong ngày Liên Tôn cầu nguyện cho hòa bình tại Assisi, Ngài đã nói một câu sẽ luôn luôn in sâu trong ký ức của tôi, đó là không có ai chiếm hữu chân lý cả. Đó đã là điều bất ngờ đối với một vị đại diện tôn giáo có khuynh hướng nghĩ rằng chân lý riêng của mình là duy nhất. Nhưng Đức Giáo Hoàng này là một nhà nhân bản và là một triết gia. Ngài đã hướng tới chúng tôi và hiểu rằng chân lý Kitô đối với chúng tôi không phải là chân lý, cả khi điều này khiến cho chúng tôi đau khổ vì vậy. Thế rồi, như thể để đính chính, Ngài quan sát rằng chân lý của chúng tôi là một hình thức tìm kiếm mở ra cho các vấn nạn. Nó là một cuộc chiến đấu nội tâm. Và khi hướng tới các tín hữu, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã xin họ lắng nghe chúng tôi để có thể thanh tẩy đức tin của họ, lấy hứng từ cả chúng tôi là những người không tin nữa. Đây thật là một điều chưa từng có, và đồng thời nó cho thấy một sự sâu xa triết học lớn, một sự khiêm nhường vĩ đại, và là một đánh cá lớn đối với tương lai của thuyết nhân bản Kitô và thuyết nhân bản đời. Triều đại Giáo Hoàng này đã giải thích nhu cầu về thuyết nhân bản của Âu Châu và hiểu rằng nó có hai lá phổi. Trái ngược với những gì mà người ta có thể nói, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã không phải là một vị giáo hoàng tín điều trong nghĩa khép kín của từ này. Trong các nền tảng của Công giáo, Ngài đã tìm những gì cởi mở, những gì đại diện cho một câu hỏi bằng cách nối liền Thánh Agostino với các triết gia Heidegger và Freud. Như thế, cuộc sống và tư tưởng là vấn nạn và là đường đi.
Thưa giáo sư Kristeva, giáo sư đã tiếp nhận tin Đức Thánh Cha Biển Đức 16 từ nhiệm như thế nào?
Tôi ngạc nhiên và hầu như choáng váng. Tôi không cảm thấy mình có khả năng giải thích một cử chỉ như vậy. Trong đó, sự khiêm tốn của Đức Giáo Hoàng và sự phức tạp của tình hình hiện nay của giáo hội chắc chắn được trộn lẫn với các yếu tố khác. Tương lai sẽ nói cho chúng ta biết đó là cái gì. Nhưng trên bình diện hoàn toàn nhân loại mà nói, tôi thấy đó là một hành động đầy can đảm và khôn ngoan.
Triều đại Giáo Hoàng của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ kết thúc với năm đức tin. Là người đã viết nhiều về đức tin, giáo sư nhận thấy sự trùng hợp này ra sao ạ?
Việc giải thích về hành động tin của tôi không nhất thiết trùng hợp với đức tin Công giáo trong nghĩa rõ ràng, nhưng trước hết chú ý tới nền tảng nhân chủng học của kinh nghiệm này. Theo tôi thấy, nền tảng này liên quan tới khả năng đụng chạm tới người khác và thừa nhận họ và làm cho họ biết tôi ngay từ thời thơ ấu. Trong chìa khóa này, đức tin trong nghĩa rộng hơn đã đánh động tôi nhiều nhất nơi Đức Thánh Cha Biển Đức 16, đó là niềm tin đối với Âu Châu bị tục hóa.
Thiên Chúa là tình yêu là thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 liên quan tới tình yêu Kitô. Một hành động từ nhiệm có thể được coi như một sự kéo dài và đội chiều thiên của tình yêu này hay không, thưa giáo sư Kristeva?
Thông điệp đối với tôi là một diễn văn rất triết lý và đầy đủ về tình yêu Kitô, và nó không hạn hẹp nơi lòng bác ái, mà cũng xuyên qua sự sâu xa của thân xác nữa, bằng cách thừa nhận cả khoái cảm nhục dục được nhắc tới trong thông điệp. Tôi xin lặp lại là tôi không dám đưa ra các giải thích liên quan tới việc từ nhiệm của Đức Thánh Cha. Nhưng tôi có thể nói rằng, trong sự tin tưởng mà Đức Thánh Cha đã diễn tả ra đối với thuyết nhân bản bị tục hóa, chắc chắn cũng có một việc thừa nhận các xác thể sống động, xác thể của những người không có đức tin, thừa nhận tính cách riêng tư của mọi kinh nghiệm. Cả điều này nữa cũng nằm trong truyền thống Kitô mà tất cả mọi người đều muốn tôn trọng.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn nữ giáo sư triết và phân tâm học Julia Kristeva, người Bulgaria, về Đức Thánh Cha Biển Đức 16, người đã tái trao ban hy vọng cho Âu Châu. Sau đây, Thái Hiệp và Mai Anh xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, Tuần qua, Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo tại Tòa Thánh đã tham dự tuần tĩnh tâm mùa chay từ chiều Chủ nhật 17 tháng 2 đến sáng thứ Bảy 23 tháng 2. Cuộc tĩnh tâm khai mạc lúc 6 giờ chiều với nghi thức đặt mình Thánh Chúa, hát kinh chiều, kế đến là bài suy niệm mở đầu của Đức Hồng E. Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa. Tiếp đến là chầu và phép lành mình Thánh Chúa kết thúc. Trong bài suy niệm dẫn nhập, Đức Hồng E. Ravasi đã ám chỉ tới việc Đức Thánh Cha Biển Đức XVI sẽ lui về đan viện mẹ giáo hội ở nội thành Vatican để sống trong ẩn dật, cầu nguyện, và Đức Hồng Y ví ngài như ông Môi-se trong cuộc chiến đấu giữa Israel và quân binh của Amalek. Như ông Môi-se, nhờ lời cầu nguyện trên núi mà củng cố đoàn quân Israel, chức năng chính của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI sẽ là cầu nguyện cho giáo hội. Đức Hồng Y nói, chúng ta ở lại thung lũng nơi có Amalek, nơi có bụi mù, lo âu với những điều kinh khủng, nhưng cũng có những giấc mơ và hy vọng. Nhưng ngay từ bây giờ chúng ta biết rằng trên núi có người chuyển cầu cho chúng ta. Đức Hồng E. Ravasi cũng nói thỉnh thoảng sẽ có những vị trong giáo triều trèo lên núi ấy để nâng đỡ cánh tay của ngài dương ra trong lúc cầu nguyện. Theo chương 17 trong sách xuất hành, bao lâu Môi-se giang tay cầu nguyện thì Israel sẽ chiếm ưu thế so với quân đội của Amalek. Và nếu cánh tay của ông hạ xuống thì Israel cũng bị yếu thế.
Đức Hồng Y Ravasi mô tả cuộc tĩnh tâm của giáo triều Roma hiện nay giống như để giải thoát tâm hồn khỏi bụi bặm của sự đời, khỏi bùn nhơ của tội lỗi và các bụi của sự tầm thường, khỏi những chuyện tầm phào mà tai chúng ta liên lỉ phải nghe trong những ngày qua. Vị giảng tĩnh tâm mời gọi mọi người hãy tạo nên sự thinh lặng trong tâm hồn, giải thoát mình khỏi bao nhiêu tiếng ồn ào của đời sống thường nhật. Trong đức tin cũng như trong đức ái, sự thinh lặng thường hùng hồn hơn lời nói. Đề tài tổng quát của tuần tĩnh tâm là nghệ thuật cầu nguyện, nghệ thuật tin, tôn nhan Thiên Chúa và khuôn mặt con người trong kinh nguyện thánh vịnh. Mỗi ngày có 3 bài cầu nguyện và Đức Hồng Y giảng thuyết lần lượt sau kinh ngợi khen lúc 9 giờ sáng, kinh giờ 3 lúc 10 giờ 15 và lúc 5 giờ chiều. Được nói tiếp với kinh chiều và chầu mình Thánh Chúa.
Hôm thứ Ba 19 tháng 2, Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cot Unum Đồng Tâm, đã lên đường đi Jordani để viếng thăm trong 3 ngày với mục đích đẩy mạnh việc trợ giúp các nạn nhân chiến tranh ở Syria. Ngay chiều ngày 19 tháng 2, Đức Hồng Y Sara đã thăm người tị nạn Syria tại trại Zaka. Hàng trăm người tị nạn đã dành cho Đức Hồng Y một cuộc tiếp đón nồng nhiệt. Ngài đã tặng cho mỗi người một thùng quà gồm các nhu yếu phẩm, đồng thời cũng trao tặng một ngân khoản để góp phần điều hành trại tị nạn. Hôm sau đó, 20 tháng 2, Đức Hồng Y đã chủ tọa cuộc họp các vị lãnh đạo Caritas Trung Đông và Bắc Phi, cũng như các đại diện giáo quyền địa phương, tổng cộng là 60 người, nhóm tại ngoại ô thủ đô Amman của Jordani. Đức Hồng Y Sara nhắc nhở rằng công việc từ thiện của giáo hội công giáo phải gắn liền với việc rao giảng lời Chúa, các bí tích và việc truyền giảng tin mừng, và đức bác ái phải là một biểu hiện chân thực của tin mừng. Như Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã nói trong tông thư tự sắc Dịch vụ bác ái, đức bác ái phản ánh sự dấn thân của Thiên Chúa đối với loài người và làm cho chúng ta hành động để mưu ích cho mỗi người.
Trong buổi họp, Đức Thượng Phụ Fuad Toa của Giáo hội Công giáo Latin ở Jerusalem lên án cái vòng bạo lực tại Syria và nói rằng, hàng ngàn người mẹ, người cha và trẻ em Syria đang chịu đau khổ vì đói rét trong các trại tị nạn ở Jordani và Liban. Nhiều người khác đang lang thang ở Syria, trong khi Caritas không giúp đỡ họ được. Hỡi những kẻ gây nên chiến tranh và chết chóc, hãy biết kính sợ Thiên Chúa. Linh Mục Va Suleiman, Giám đốc Caritas Jordani, cho biết, trong những tuần lễ tới đây, tổ chức bác ái này sẽ mở một trại mới để đón nhận những người tị nạn chiến tranh từ Syria. Số người tị nạn từ Syria tiếp tục gia tăng. Trong 6 tháng tới đây, sẽ có thêm 300.000 người Syria chạy sang Jordani tị nạn. Vì thế, Caritas Jordani đang tuyển mộ thêm nhân viên và những người thiện nguyện để có thể chu toàn công tác này. Trong cuộc viếng thăm Jordani, Đức Hồng Y Sara cũng được quốc vương Abdallah al-Hussein tiếp kiến. Trong những ngày trước đây, nhà vua công khai cảm ơn Caritas Jordani về những hoạt động trợ giúp người nghèo và các bệnh nhân và người già.
Đức Hồng Eckart Lehmann, giám mục giáo phận Mainz bên Đức, phê bình sự bất bao dung về tôn giáo tại nhiều nước Hồi giáo. Tuyên bố với Nhật báo Hình ảnh Chúa Nhật số ra ngày 17 tháng 2 vừa qua tại Berlin, Đức Hồng Lehmann nói, nếu những người Hồi giáo tại đất nước chúng ta có thể xây cất một đền thờ cao như nhà thờ chính tòa giáo phận Köln, thì tôi mong ước ít nhất cũng có thể được giảng một bài ở nước Ả Rập Saudi mà không bị bắt. Quan hệ giữa Hồi giáo và Kitô giáo cũng hệ tại sự bình quyền như thế. Nhưng tại Ả Rập Saudi chẳng hạn, chúng ta không thấy có sự bình quyền như vậy. Đức Hồng Lehmann nguyên là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức trong nhiều năm. Ngài đặc biệt phê bình sự tái du nhập luật Sharia của Hồi giáo tại một số nước với hình phạt chặt tay và những biện pháp tàn ác khác. Phụ nữ bị hạ giá một cách không thể tưởng tượng nổi. Đức Hồng Y cho biết, Ngài tin tưởng nơi một cuộc đối thoại liên tôn, nhưng cuộc đối thoại này bị những xu hướng Hồi giáo cực đoan ngăn chặn, nhất là khi Hồi giáo bị lạm dụng vào những mục tiêu khác. Họ truyền bá tôn giáo đến độ không còn tự do tôn giáo nữa.
Chiến dịch mùa chay tại Đức được khai mạc với thánh lễ trọng thể hôm Chủ nhật 17 tháng 2 vừa qua tại nhà thờ chính tòa giáo phận Aachen của Công giáo với chủ đề Chúng tôi đã làm cho người đói được no đầy. Trong lễ khai mạc, Đức cha Heinrich Musehoff, giáo mục giáo phận Aachen, nhấn mạnh rằng trên thế giới cứ 6 người thì có một người bị nạn đói đe dọa. Tại nước Đức, cũng có những người đói trong số các trẻ em và người già. Trong khi đó, hố chia cách giữa người giàu và người nghèo ngày càng sâu rộng hơn. Linh mục Pia Minsbergen, giám đốc điều hành tổ chức bác ái Miserio của Hội đồng Giám mục Đức, là cơ quan phát động chiến dịch mùa chay ở nước này nói rằng, cả trong thế kỷ 21 này, cứ 3 giây đồng hồ thì có một người chết vì đói. Sự kiện này không thể để chúng ta ngồi yên được. Cao điểm trong chiến dịch mùa chay ở Đức là Chủ nhật thứ năm mùa chay, tức là ngày 17 tháng 3 tới đây. Tại tất cả các nhà thờ công giáo trên toàn nước Đức, sẽ có cuộc lạc quyên để hỗ trợ cho tổ chức Miserio trong việc trợ giúp phát triển tại các nước nghèo trên thế giới. Giáo hội Tin lành Đức cũng phát động chiến dịch mùa chay và được khai mạc với buổi lễ tại thành phố Fulda. Trong dịp này, nữ giám mục Tin lành Susan Braid Kessler kêu gọi các tín hữu Kitô hãy can đảm ra khỏi tình trạng thoải mái tiện nghi của mình và dấn thân mang lại những thay đổi trong cuộc sống và dám chấp nhận những gì khác thường.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải xin trình bày cùng quý vị chứng từ của cha Anselm Grün, đan sĩ biển Đức, về ý nghĩa việc chúc lành thời tiết và đồng ruộng.
Cha Anselm Grün là đan sĩ biển Đức của đan viện Münster Schwarzach thuộc bang Bavaria ở miền nam nước Đức. Cha là linh mục trị liệu tâm linh và là vị đồng hành thiêng liêng vô cùng cao quý. Xin nhường lời cho cha nói về ý nghĩa việc chúc lành thời tiết và đồng ruộng. Trong truyền thống giáo hội công giáo, sau thánh thể, chúng ta đọc lời kinh chúc lành thời tiết trong khoảng thời gian giữa ngày mùng 3 tháng 5 là lễ khám phá thánh giá và ngày 14 tháng 9 lễ tôn vinh thánh giá. Nghi thức làm phép thời tiết không có nghĩa là chúng ta tìm kiếm biến đổi các tiên đoán về thời tiết sao cho nó có lợi cho chúng ta. Không phải thế, đúng ra việc làm phép thời tiết muốn diễn tả sự kiện này là chúng ta không thể không cần đến phúc lành của Thiên Chúa. Bởi vì chính nhờ Thiên Chúa chúc lành mà đất đai mang lại hoa quả và lao công của chúng ta được tưởng thưởng. Tâm tình nhận biết rằng tất cả tùy thuộc nơi phép lành của Thiên Chúa, càng mang dấu ấn sâu đậm hơn nữa nơi các nông dân. Nếu thời tiết không mưa thuận gió hòa, thì dẫu có lao công vất vả đến đâu đi nữa, vẫn không mang lại kết quả nào. Người ta càng không thể nào dùng kỹ thuật để ảnh hưởng đến thời tiết. Chính vì điểm này mà con người cảm nhận cái bất lực của mình. Trong thời gian gần đây, những thảm họa liên quan đến thời tiết, khi thì mưa lũ ngập lụt, lúc lại hạn hán khô cằn, thúc đẩy chúng ta phải hồi tâm suy nghĩ. Là con người chúng ta cảm thấy rõ ràng rằng thiên nhiên có thể trở nên đe dọa, và chính vì lý do này mà chúng ta càng cảm thấy không thể sống mà không cần đến phúc lành của Thiên Chúa. Nói như thế thì cũng không có nghĩa là chúng ta không thể ra tay hành động để ngăn ngừa các thảm họa như ngập lụt, đất lở, vân vân. Nhưng xét cho cùng, chúng ta không thể hành động đối lại các thiên tai như hạn hán, hoặc mưa dai dẳng, hoặc mưa như thác lũ. Cha Anselm Green, đan sĩ biển Đức viết tiếp, cái khôn ngoan kiểu biết cổ xưa của giới nhà nông được diễn tả trong lời chúc lành thời tiết nơi nhà thờ cũng liên quan đến tất cả các tín hữu công giáo. Công việc hàng ngày của con người không thể nào không cần đến lời chúc phúc của Thiên Chúa. Bất cứ việc gì chúng ta làm cũng có thể tan thành mây khói, hóa ra không, bởi một biến cố bất ngờ nào đó xảy đến hoàn toàn không tùy thuộc nơi ý muốn của chúng ta. Chính vì ý niệm khôn ngoan ngàn đời này mà chúng ta dâng lên Thiên Chúa mỗi một công việc chúng ta làm để Thiên Chúa chúc lành cho nó. Việc chúc lành thời tiết làm bén nhạy cái nhìn của chúng ta trên vũ trụ và trên vẻ đẹp của vũ trụ cùng muôn loài thọ sinh. Chúng ta phải nhìn thiên nhiên bao quanh chúng ta với lòng tri ân. Qua thiên nhiên, chúng ta cảm nghiệm được sự quan tâm chú ý của Thiên Chúa dành cho loài người. Cái phong phú của thiên nhiên mà chúng ta quan sát sự phát triển của nó chung quanh chúng ta vào mùa xuân là một biểu tượng các hoa trái mà cuộc sống chúng ta có thể đem lại. Liên quan đến việc chúc lành đồng ruộng, cha Anselm Green, than sĩ biển Đức viết, trong những ngày trước lễ thăng thiên, phụng vụ đưa vào việc làm phép đồng ruộng, chúng ta bắt đầu buổi đọc kinh và bước ra khỏi nhà thờ, vừa đi vừa sướng kinh cầu các thánh. Đây đó nhiều chỗ nơi miền quê, người ta tổ chức các buổi đi kiệu xuyên qua các cánh đồng. Với kinh cầu các thánh, các tín hữu công giáo van xin Thiên Chúa chúc lành cho đồng ruộng và ban cho việc thu hoạch được dồi dào. Việc làm phép đồng ruộng là một truyền thống có từ rất lâu đời. Người La Mã có thói quen mừng ngày 25 tháng 3 với việc đi rước giữa cảnh vật thiên nhiên ngoài trời. Giáo hội lấy lại nghi thức ngoại giáo này bằng việc mừng lễ truyền tin cho Đức Maria vào ngày 25 tháng 3. Mùa xuân đích thật khởi đầu với việc Thiên Chúa gửi con Ngài xuống trần gian. Giáo hội mặc hình thức Kitô giáo cho các cuộc đi rước ngoài đồng ruộng, lấy lại từ đó quan niệm cổ xưa, nhìn nhận cuộc sống chúng ta mang lại hoa trái. Việc chúc lành đồng ruộng, nếu nó có nguồn gốc ngoại giáo, vẫn không hề mang nét ma thuật. Qua việc làm phép đồng ruộng, chúng ta bày tỏ xác tín rằng đồng ruộng cần được Thiên Chúa chúc lành mới có thể mang lại hoa trái. Các vụ thu hoạch mùa màng chẳng những tùy thuộc thời tiết thuận lợi, mà còn phải được tránh khỏi các hiểm nguy đến từ côn trùng, sâu bọ, châu chấu, chim chóc, vân vân. Cha Anselm Green, đan sĩ biển Đức kết thúc. Việc chúc lành đồng ruộng giúp chúng ta có ý thức cụ thể về thiên nhiên. Chúng ta đi xuyên qua các cánh đồng, chúng ta ngửi mùi thơm thiên nhiên. Nền tu đức đâm rễ nơi thiên nhiên, phúc lành được cảm nhận cách rõ ràng. Vừa đi giữa thiên nhiên vừa suy niệm, chúng ta sẽ cảm nhận rằng tất cả những gì chúng ta làm đều cần đến phúc lành của Thiên Chúa. Đọc Thánh Vịnh 91. Hỡi ai nương tựa đấng tối cao và núp bóng đấng quyền năng tuyệt đối, hãy thưa với Chúa rằng, lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con nấu ẩn, là đồn lũy chở che, con tin tưởng vào Ngài. Chính Chúa gìn giữ bạn khỏi lưới kẻ thù răng, khỏi tai ương tàn khốc. Chúa phù trì che chở, dưới cánh người bạn có chỗ ẩn thân. Lòng Chúa tín trung là khiên che thuẫn đỡ. Bạn không sợ cảnh hãi hùng đêm vắng, hay mũi tên bay giữa ban ngày. Cả dịch khí hoành hành trong đêm tối, cả ôn thần sát hại lúc ban trưa. Dù tả hữu có ngàn người quỵ ngã, dù hai bên có chết cả vạn người, riêng phần bạn tuyệt nhiên không hề hấn. Bạn sẽ không gặp điều ác hại và tai ương không bén mảng tới nhà. Bởi chưng người truyền cho thiên sứ, giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Bạn có thể dẫm lên hùm thiêng rắn độc, đạp nát đầu sư tử khủng long. Chúa phán, kẻ gắn bó cùng ta sẽ được ơn giải thoát, người nhận biết danh ta sẽ được sức phù trì. Khi kêu đến ta liền đáp lại, lúc ngặt nghèo có ta ở kề bên, ta giải cứu và ban nhiều vinh dự, cho sống lâu, tuổi thọ dư đầy và hưởng ơn cứu độ ta ban.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m92. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m34 và 19m36. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Hôm qua, tweet tức là sứ điệp ngắn cuối cùng của Đức Thánh Cha là câu: "Tôi xin anh chị em cầu nguyện cho tôi và cho giáo hội." Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha sẽ ngưng các sứ điệp này khi chấm dứt sứ vụ Phêrô.